Chương 73. Tại khúc sông Cạn giữa Jericho và Betabara.
Bờ sông Jordan gần khúc sông Cạn trông thật giống một nơi cắm trại của dân du mục. Trong những ngày này, các đoàn du mục trở về xứ của họ. Các lều hoặc chỉ là các chiếc mền căng từ cây nọ tới cây kia, buộc vào các cây cọc cắm xuống đất, vào chiếc yên cao của một con lạc đà. Tóm lại, được giữ chắc cách nào đó để có thể che khỏi sương đêm. Chắc là nhiều như mưa tại các nơi thấp hơn mặt biển này. Chúng được phân tán khắp nơi dọc theo những lùm cây làm thành dải bờ xanh ở hai bên sông. Khi Giê-xu với các người của Ngài tới gần bờ sông ở phía bắc khúc sông Cạn, thì tất cả những người cắm trại đang từ từ thức dậy. Chắc Giê-xu đã rời nhà của Ni-quê từ tia sáng đầu tiên, vì bây giờ vẫn chưa hoàn toàn là bình minh, và quang cảnh ở mọi nơi đều đẹp, tươi mát, trong lành. Những người vội vàng nhất bị thức giấc bởi tiếng hí của người, tiếng bay bay của lừa, tiếng kêu của lạc đà, hoặc bởi tiếng cái vã và tiếng ca của hàng mấy trăm con chim thước và của các loại chim khác trong các chòm lá liễu, các đám sậy và tại các cây lớn mọc thành cái hành lang xanh dọc bờ sông. Họ bắt đầu bò ra khỏi những chiếc lều đủ màu và đi xuống sông để rửa ráy. Vài tiếng khóc của trẻ con và tiếng các bà mẹ êm đềm nói với con cái. Cuộc sống bừng dậy từng phút một dưới mọi hình thức. Từ thành Jericho ở gần đó, đổ tới các hương gia đủ loại và các người hành hương mới. Các người canh gác và các lính tráng được ủy thác việc canh chừng và giữ trật tự trong những ngày gặp gỡ của các bộ lạc thuộc mọi miền. Họ không tiếc lời chửi bới và oán trách. Hẳn trong đó có nhiều vụ trộm cắp do các tên trộm dưới lớp áo người hành hương để trà trộn vào đám đông. Thực ra là để ăn cắp vặt. Cũng có những gái điếm tìm cách thực hành cuộc hành hương vượt qua của họ bằng cách rút của những người hành hương giàu có và dân đáng nhất tiền bạc và quà tặng họ bỏ ra để trả cho các giờ hưởng lạc. Và bởi đó, họ vô hiệu hóa tất cả những thanh tẩy vượt qua. Các phụ nữ ngay thẳng trong đám các khách hành hương, cùng với chồng và các con trai lớn của họ, huýt sáo như những con chim ác nổi giận để gọi về với họ những người hành lạc hoặc các bà vợ. Các bà mẹ nhìn các gái điếm đang cười cách trơ trẽn và trả lời cho những hình dung từ mà các phụ nữ ngay lành quăng cho họ. Nam giới, nhất là lính tráng, cười nói và không từ chối đùa giỡn với các phụ nữ. Vài người Israel thực sự cứng rắn trong vấn đề luân lý, hoặc chỉ giả hình cứng rắn. Họ bỏ đi cách khinh bỉ. Và những người kia dự đoán được các mẫu tử của các người câm điếc, vì thực sự họ hiểu rất rằng các dấu hiệu làm với các gái điếm. Giê-xu không đi theo con đường dẫn thẳng tới giữa khu cắm trại, nhưng người đi dưới bờ cát của sông, người cởi dép và đi tại chỗ nước đã vỗ vào bờ cỏ. Các tông đồ cũng làm theo người. Những người già hơn là những người ngoan cố nhất, lẩm bẩm:
"Coi, chỗ này là nơi ông tẩy giả đã giảng sự sám hối."
"Đúng, nhưng chỗ này đã trở nên tệ hơn cổng nhà tắm hơi của người Roma."
"Và những người đã tự xưng là thánh cũng chẳng chê đến chỗ này để giải trí."
"Anh cũng thấy vậy chứ?"
"Tôi có những con mắt ở trong đầu nên tôi cũng thấy, tôi thấy."
Những người trẻ hơn hoặc ít nghiêm khắc hơn, tức là Judas Iscariot, ông cười và nhìn chăm chú những gì xảy ra trong khu cắm trại. Ông cũng không chia ngắm nghía các em đẹp, mặt dày, mày dạn, đến để kiếm khách. Thomas thì cười khi thấy các bà vợ nổi sùng và các người Pharisêu tỏ vẻ khinh bỉ. Matthew, cựu tội nhân, không dám nói nghiêm khắc nghịch lại thói hư và các người trụy lạc. Ông chỉ giới hạn ở thở dài và lắc đầu. Jacobe, Zebede quan sát các dựng dưng, không chăm chú, không bình phẩm, là những người đi ở đuôi của toán nhỏ mà Giê-xu đi đầu. Ở giữa Andre, Gioan, Judas và Jacobe Afe, khuôn mặt Giê-xu đanh thép như đá cẩm thạch, và người càng lúc càng đanh thép, tới nỗi từ trên bờ cao bay tới tai người những câu bóng gió hoặc những câu đàm thoại khêu gợi của một đàn ông ít ngay thẳng với một gái làng chơi. Người vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Người không muốn thấy. Ý hướng của người bộc lộ trong dáng điệu của người. Nhưng một chàng trai ăn mặc sang trọng đang cùng với những người khác cùng loại nói chuyện với hai khách giang hồ. Anh ta nói lớn tiếng với một trong hai cô:
"Lại đi, lại đi. Chúng ta muốn cười một tí. Hãy hiến mình đi. An ủi ông ta tí. Ông ta buồn vì ông ta nghèo, không thể trả cho đàn bà được."
Một làn sóng đỏ hồng hiện ra trên khuôn mặt Giê-xu, rồi lại trở thành tái mét. Nhưng người không đổi hướng nhìn. Sự biến sắc là dấu hiệu duy nhất cho biết người cảm thấy. Một cô gái trơ trẽn với nhiều dây chuyền kêu lách cách trong một đường bay nhẹ của y phục, trong tiếng cười yểu điệu, nhảy từ trên bờ xuống bãi cát và tìm được phương cách để làm rạng người nhiều vẻ đẹp kín đáo. Cô quỳ dưới chân Giê-xu với tất cả điều cười rung trên khóe miệng đẹp, với cặp mắt và thân hình mời mọc, cô kêu:
"Ôi, người đẹp giữa các con cái của đàn bà, chỉ một cái hôn của miệng người là toàn thân tôi miễn phí."
Gioan, Andre, Judas và Jacobe Anse phẫn nộ, nhưng bị tê liệt vì sững sờ và không biết làm một cử chỉ nào. Nhưng Phêrô, từ nhóm của ông nhảy một phát như con báo, tóm lấy kẻ khốn nạn đang quỳ gối, hơi ngã về đằng sau. Ông lắc cô, lôi cô dậy, quăng cô vào bờ sông với một hình dung từ kinh khủng, rồi xô tới để cho cô ta những cái còn lại. Giê-xu nói,
Simon,
một tiếng kêu còn nói nhiều hơn một bài thuyết trình. Simon đỏ gay vì giận, trở lại với Chúa của ông.
Sao thầy không để con phạt nó?
Simon, người ta không phạt những cái áo bị dơ, nhưng người ta giặt nó. Cô gái này có áo, tức là thân xác bị dơ bẩn và tâm hồn bị phàm tục hóa. Chúng ta hãy cầu nguyện để thanh tẩy cô ta trong tâm hồn cũng như thân xác cô.
Người nói những lời đó cách êm đềm, nhỏ nhẹ, nhưng không nhỏ tới nỗi cô gái không nghe được. Người lại lên đường, người quay lại. Phải, bây giờ người quay lại một khoảnh khắc. Quay cái nhìn của đôi mắt dịu hiền về phía cô gái tội tình. Một cái nhìn, chỉ một cái nhìn, một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc. Nhưng ở đó có tất cả sức mạnh của tình yêu thương xót. Cô gái cúi đầu, trùng khăn voan và bó lấy thân. Giê-xu tiếp tục đường của người. Khúc sông cạn đây rồi, mực nước thấp cho phép người lớn lội qua, chỉ cần xoắn y phục lên bên trên đầu gối và tìm những viên đá lớn bị ngập, trắng toát dưới làn nước trong, dùng làm như vỉa hè cho người đi bộ qua lại. Trái lại, hơi lui về phía hạ lưu hơn là để cho các người đi ngược qua. Các tông đồ sung sướng lội uồn uồn cho tới nửa đùi. Nhưng điều này đối với Phêrô không quá đẹp để làm, vì ông đã hứa và tự hứa rằng khi đã đến nghỉ tại nhà Salomon, ông sẽ không thiếu sót việc trả cho mình một mẻ tắm thật mát. Ông nói để bù vào mẻ nướng thịt chiều hôm trước. Đây, họ đã ở bờ bên kia. Ở đây cũng có những đám đông bắt đầu đi sau đen nỉ. Họ lau người sau khi đã lội qua khúc sông. Giê-xu ra lệnh,
các con hãy phân tán đi để nói rằng vị Rabbi ở đây, thầy tới chỗ thân cây nằm ngả ở kia và thầy chờ các con.
Một đám người thật đông mau lẹ được báo tin và họ chạy tới. Giê-xu bắt đầu nói, lợi dụng dịp có một đám người đi qua trong nước mắt, theo sau một chiếc cáng, trên đó có một người bị ngã bệnh nặng tại Jerusalem. Các thầy thuốc đã chê nên họ vội vã đem người đó về để chết ở nhà. Mọi người đều nói về việc đó vì ông ta giàu và còn trẻ. Nhiều người nói,
thật là một đau đớn lớn lao khi phải chết lúc người ta có biết bao của cải mà chỉ có một ít năm sống.
Cũng có những người nói, có lẽ là những người đã tin vào Giê-xu.
Điều đó tốt cho hắn. Hắn ta không biết tin. Các môn đệ đã đến nói với bà con của hắn, vị cứu tinh đang ở đây. Nếu quý vị có lòng tin và xin người thì người bệnh sẽ được khỏi. Nhưng chính hắn ta là người thứ nhất từ chối đến với vị Rabbi.
Các lời bình phẩm khác tiếp theo đó với dấu hiệu thiện cảm, và Giê-xu dùng tất cả những thứ đó để bắt đầu nói.
Bình an cho tất cả các con. Chắc chắn cái chết làm phật lòng những người giàu và trẻ, chỉ giàu về của cải và trẻ về năm tháng. Nhưng những người giàu về nhân đức và trẻ trung nhờ sự trong trắng về phẩm hạnh của họ, thì cái chết không đau đớn gì. Người khôn ngoan thực, thì ngay từ lúc họ biết suy nghĩ, họ đã điều chỉnh lối sống của họ theo cách nào để sắp đặt được một cái chết yên hàn. Sống là sửa soạn để chết, và chết là sửa soạn để vào một đời sống vĩ đại. Người khôn ngoan thực thì ngay từ lúc họ hiểu về sự thật của đời sống và sự chết, về việc chết để sống lại, họ đã cố gắng để lột bỏ tất cả những gì là vô ích, để làm giàu về những gì là hữu ích, tức là các nhân đức và các hành động tốt, để có những hành lý về việc thiện ở trước đấng sẽ gọi họ để phán xét họ, để thưởng hay phạt họ với một sự công bằng tuyệt đối. Người khôn ngoan thực thì sống một đời làm cho họ trưởng thành hơn những người già về sự khôn ngoan và trẻ hơn một thiếu niên, vì khi sống trong nhân đức và sự công chính, họ duy trì trong con tim họ sự tươi mát về những tình cảm mà đôi khi những người rất trẻ cũng không có. Như vậy thì thật là êm đềm để chết. Họ nghiêng cái đầu mỏi mệt của họ vào lòng cha, yên nghỉ trong vòng tay ôm của người. Nói qua lớp mây của sự sống đang chạy trốn, con yêu cha, con hy vọng ở cha, con tin ở cha. Họ nói lời đó lần sau cùng trên mặt đất, để rồi sau đó nói trong hạnh phúc, con yêu cha, trong suốt đời đời giữa sự huy hoàng thiên đàng. Cái chết, một tư tưởng hắc ám ư? Không, nó là một chiếu chỉ chính đáng cho mọi người, nó chỉ nặng nề lo âu cho những kẻ không tin và chất đầy tội lỗi. Để cắt nghĩa những lo âu không tên của một người đang chết, mà suốt cuộc đời đã không sống tốt, thì thật là vô ích khi người ta nói, ông ta chưa muốn chết. Tại vì ông ta không làm được điều gì tốt, hoặc đã làm quá ít, và ông ta muốn sống nữa để sửa sai. Cũng vô ích để nói, nếu ông ta được sống thêm, ông ta có thể có phần thưởng lớn hơn, vì ông ta sẽ làm nhiều hơn. Linh hồn biết, ít nhất là một cách mập mờ, có bao nhiêu thời giờ đã được ban cho nó. Một thời gian hầu như số không so với cái đời đời. Và linh hồn đẩy toàn bộ cái tôi để hành động. Nhưng linh hồn khốn nạn, biết bao lần nó bị chà nát, bị giày xéo, bị bịt miệng để người ta không phải nghe tiếng kêu của nó. Điều đó xảy ra nơi những người thiếu thiện chí. Trái lại, nơi những người công chính, từ tuổi thơ trẻ, họ đã nghe tiếng nói của linh hồn, vâng nghe các lời khuyên của nó, và liên tục ở trong tình trạng hoạt động. Và như vậy, các thánh chết, nhiều khi ngay từ rạng đông của đời sống, trẻ tuổi về năm tháng, nhưng giàu có về công phúc. Mà nếu có thêm 100 năm hay 1.000 năm nữa, họ cũng không thể thánh hơn mức độ như họ đã thánh, vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân đã được họ thi hành dưới mọi hình thức và với sự quảng đại hoàn toàn, đã làm cho họ nên trọn lành. Ở trên trời, người ta không nhìn vào số năm, nhưng nhìn vào cách người ta sống. Người ta để tang người chết, khóc trên họ, nhưng xác chết không khóc. Người ta run sợ vì phải chết, nhưng người ta không lo sống cách nào để không phải run sợ vào giờ chết. Vậy tại sao người ta không khóc và không để tang các thây ma sống, những thây ma thực sự hơn, những người giống như ở trong mồ, họ mang trong thân xác họ một linh hồn chết? Tại sao những người khóc khi nghĩ rằng thân xác họ phải chết, không khóc cho cái thây ma mà họ mang ở trong họ? Thầy nhìn biết bao thây ma, và bao người cười giỡn chứ không khóc cho chính mình. Thầy thấy biết bao người cha, người mẹ, người chồng, anh em, con cái, bạn bè, các thầy cả, các vị thầy khóc một cách ngu si cho người con, người chồng, người anh, em, cha, mẹ, bạn hữu, giáo hữu hay đồ đệ đã chết cách tỏ tường là ở trong tình bạn với Thiên Chúa sau một đời sống như một tràng hoa trọn lành. Và họ lại không khóc trên thây ma của linh hồn người con, người chồng, người anh em, cha mẹ, bạn hữu, tín hữu hay đồ đệ đã chết vì thói hư, tội lỗi và sẽ chết vĩnh viễn, hư mất vĩnh viễn nếu nó không hồi sinh. Tại sao không tìm cách phục sinh cho họ? Các con biết, đó là tình yêu mà. Đó là tình yêu lớn lao nhất. Ôi, những nước mắt ngu si trên bụi đất lại trở về bụi đất. Những tình cảm tà thần, những tình cảm giả dối. Hãy khóc, nhưng khóc trên linh hồn đã chết của những người thân yêu. Hãy tìm cách phục sinh cho nó. Thầy nói vậy cách đặc biệt với các con, các phụ nữ. Các con có thể biết bao nhiêu với những người các con yêu. Bây giờ hãy cùng nhau nhìn những điều mà sự khôn ngoan chỉ cho như nguyên cớ của sự chết và sự nhục nhã. Đừng nguyền rủa Thiên Chúa bằng cách sử dụng cách bất chính đời sống mà người đã ban cho các con, bằng cách làm dơ bẩn nó bởi những hành động xấu làm ô nhục cho các con. Đừng nguyền rủa cha mẹ bằng một lối sống như chét bùn trên đầu tóc trắng của các ngài, và như cây đuốc đốt cháy những ngày sau cùng của các ngài. Đừng xúc phạm đến những người đã làm điều lành cho các con để không bị nguyền rủa bởi tình yêu mà các con chà đạp. Đừng đứng lên chống lại những người cai trị. không phải là nhờ nổi loạn chống lại kẻ cai trị mà các dân tộc làm cho mình lớn mạnh và tự do, nhưng là nhờ vào lối sống thánh thiện của các công dân mà người ta được sự trợ giúp của Chúa. Người có thể chạm tới con tim của các nhà lãnh đạo, lấy đi địa vị của họ và cả sự sống của họ, như đã xảy ra biết bao lần trong lịch sử Israel của chúng ta, khi họ vượt quá giới hạn, và nhất là khi dân chúng biết tự thánh hóa để xứng đáng ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vì lý do này, người làm biến đi những đàn áp đè nặng trên những kẻ bị phạt. Đừng xúc phạm đến người vợ bằng cách làm cho họ phải đương đầu với tình yêu gian dâm. Đừng làm thương tổn cho các trẻ em vô tội bằng cách làm cho nó biết tình yêu bất chính. Hãy sống thánh trước những kẻ mà vì tình cảm hay vì nghĩa vụ, nhìn vào các con như kẻ phải làm gương mẫu cho đời sống của họ. Các con không thể phân rẽ sự thánh thiện đối với Thiên Chúa ra khỏi sự thánh thiện đối với tha nhân thân cận nhất của các con. Vì cái nọ là chồi của cái kia, cũng như hai tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, cái nọ là chồi của cái kia. Hãy chính đáng đối với bạn hữu của các con. Tình bạn là người bà con của các linh hồn. Có lời nói, thật đẹp biết bao, các bạn hữu cùng nhau tiến bước. Nhưng nó đẹp nếu người ta đi trên đường tốt. Khốn cho kẻ nào làm hư hỏng hay phản bội tình bạn bằng cách làm cho nó thành ích kỷ hay phản bội, hoặc thành một thói xấu hay điều bất chính. Có quá nhiều người nói, tôi yêu bạn, để biết công việc của bạn mà lợi dụng. Cũng có quá nhiều người xâm chiếm quyền lợi của bạn bè. Hãy thật thà đối với các vị thẩm phán, đối với hết mọi vị thẩm phán, từ vị thẩm phán tối cao là Thiên Chúa mà người ta không thể đánh lừa bằng những thực hành giả trá, cho tới vị thẩm phán thân mật là lương tâm, cho tới những người có tình cảm yêu thương, đau khổ, chăm chú trong tình yêu tỉnh thức của họ, tức là các con mắt của những người trong gia đình, và cho tới những thẩm phán nghiêm khắc của dân chúng. Đừng nói dối rồi lấy Thiên Chúa làm chứng nhân để xác định sự dối trá của mình. Hãy thật thà trong việc mua bán. Trong khi bán, sự tham lam bảo con ăn cắp để kiếm lời nhiều hơn. Trong khi lương tâm bảo con hãy thật thà vì ngươi cũng sợ bị ăn cắp. Hãy nghe tiếng nói thứ hai này. Hãy nhớ rằng ta không được làm cho người khác điều ta không muốn người khác làm cho chính ta. Tiền bạc được trao cho các con để đổi lấy hàng hóa, thường ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của người nghèo. Nó là giá của những mệt nhọc. Các con không biết nó đã đáng giá bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chịu đựng dấu ẩn trong những tiền bạc này, mà đối với các con, những người bán, nó luôn luôn có vẻ quá ít so với món hàng mà các con cho. Các bệnh nhân, các trẻ không cha, các người già với lợi tức ít ỏi. Ôi, đau khổ thánh và phẩm giá thánh của người nghèo mà các người giàu không hiểu. Tại sao người ta không nghĩ tới nó? Tại sao người ta thật thà khi bán cho các kẻ mạnh và quyền thế vì sợ báo thù, trong khi người ta lợi dụng các anh em không được bảo vệ, vô danh tiểu tốt? Đó là một tội ác chống lại tình yêu hơn là chống lại chính sự ngay thẳng. Và Thiên Chúa nguyền rủa nó vì nước mắt giật lấy của người nghèo là những người chỉ có nó để phản ứng chống lại bất công sẽ kêu lên tới Chúa, giống như máu lấy ra khỏi mạch của một người bởi một kẻ sát nhân, bởi một Ca-in của chính đồng loại người đó. Hãy thật thà trong cái nhìn cũng như trong lời nói và hành động. Một cái nhìn gửi cho một kẻ không đáng hoặc từ chối một kẻ xứng đáng sẽ giống như sợi dây và con dao găm. Cái nhìn quấn lấy con ngươi trơ trẽn của một gái điếm và nói với nó, em đẹp lắm, để trả lời cho cái nhìn mời mọc của cô ta bằng cái nhìn ưng thuận của mình, thì còn tệ hơn cái nút thắt của dây treo cổ. Cái nhìn từ chối cho người bà con nghèo khổ hay bạn bè bị rơi vào cảnh khốn quẫn, thì giống như con dao găm cắm vào con tim của hai kẻ khổ sở này. Cũng giống vậy, đối với cái nhìn oán ghét cho kẻ thù, và cái nhìn khinh bỉ cho người hành khất. Kẻ thù phải được tha thứ và yêu thương bởi lòng trí nếu xác thịt từ chối yêu nó. Sự tha thứ là tình yêu của tâm hồn, sự từ chối báo thù là tình yêu của tâm hồn. Người hành khất phải được yêu vì không có ai yên ủi họ. Nếu chỉ quăng một của bố thí rồi đi qua cách khinh bỉ thì không đủ. của bố thí dùng cho thân xác đói khát trần truồng, không nơi trú ngụ, nhưng tình thương để mỉm cười khi cho, để lưu ý đến nước mắt của kẻ đau khổ, đó là bánh của con tim. Các con hãy yêu, hãy yêu, hãy yêu, hãy thật thà trong thuế thập phân và trong thói tục, hãy thật thà ở trong nhà bằng cách không lạm dụng, bỏ bớt cân lường của các đầy tớ, và hãy kính trọng các nữ đầy tớ ngủ dưới mái nhà của các con. Dù là thế giới không biết gì về những tội phạm nơi kín đáo trong nhà các con, nhưng Thiên Chúa biết tội bất trung với người vợ vô tình và sự xâm phạm tới đầy tớ của các con. Hãy thật thà trong mọi lời nói, thật thà trong việc giáo dục con trai con gái. Có lời rằng hãy hành động sao cho con gái ngươi không làm cho ngươi thành trò cười cho thành phố. Thầy thì thầy nói, hãy làm sao cho tâm hồn con gái con không phải chết. Bây giờ hãy giải tán, thầy cũng đi, sau khi đã cho các con lộ phí khôn ngoan. Nguyện Thiên Chúa ở với các kẻ biết cố gắng để yêu người.
Bằng một cử chỉ, người chúc lành cho họ, và lẹ làng bước xuống khỏi cái thân cây đổ nằm ngang. Người đi vào con đường mòn giữa các cây. Người đi về phía thượng lưu con sông, và biến mất trong những cành cây xanh chằng chịt. Đám đông bình luận náo nhiệt với các ý kiến trái ngược. Dĩ nhiên, những người phản đối vẫn là các kiểu mẫu thiểu số của các luật sĩ và pha-ri-siêu hiện diện giữa đám đông khiêm tốn.
Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm nơi con phố đông người, bao nhiêu bộn bề lo toan, hồn con trống vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy nơi Thiên Chúa. Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm trong danh tiếng nhân gian, say trong địa vị cao sang, hồn con vẫn thiếu bình an.
Phần độc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.